Taelad calendam tantareuvan, Jesu gantaelam promnian. Vadon ben longta cum iauta voi va, nae tu taelam ai mongur.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu và luật pháp của Ngài. Đề mục hôm nay là các phước lành trong luật pháp của Chúa. Thưa quý vị, Thiên Chúa là đấng công minh. Trong luật pháp của Ngài có phạt, có thưởng. Kinh Thánh sách Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 chép về một bài giảng trên núi nổi tiếng của Chúa Giêsu, nói về các trường hợp được Chúa tưởng thưởng như sau: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ có lòng than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy nước Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Trên đây là phần đầu của bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm từng câu trong phần này. Trước hết là câu phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Có nghĩa, người nào có lòng kính mến Chúa, tin tưởng nơi Ngài, nhưng vì cớ gì mà gặp sự khó khăn ngăn trở, không thể bày tỏ đức tin của mình, hoặc không thể chia sẻ, giúp đỡ cho ai, cho bạn hữu của mình, để cùng có đức tin như mình. Nhưng người ấy hết sức cố gắng và hết lòng trong kỵ Chúa, trong mục tiêu đó, thì sẽ được phước lớn từ nơi Thiên Chúa. Câu phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi có nghĩa là những ai có lòng đau khổ, ưu phiền vì đạo lành của Chúa, bởi nguyên cớ gì mà bị bế tắc. Ơn phước của Chúa không thể ban đổ cho dân sự Ngài, mà người đó vô phương, không làm gì được để thay đổi tình trạng, chỉ biết than khóc trong lòng mà thôi. Chúa biết điều đó và phán rằng Ngài sẽ an ủi những người như vậy. Và câu phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Kẻ nhu mì là những ai có tấm lòng thương mến đồng loại, yêu thương những kẻ thua kém hơn mình và muốn họ cũng nhận được ân phước từ nơi Chúa. Và người đó không tự xem mình là hơn ai, không mắc phải tật kiêu mạn. Chính Chúa Giêsu là một gương tốt về đức nhu mì mà Kinh Thánh có đề cập. Những người như thế chắc chắn sẽ được sống trong nước vĩnh sanh của Ngài. Câu phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Câu này có nghĩa ai là người khao khát sự công bình, liêm chính thì sẽ có được sự đó nhờ vào ân điển của Thiên Chúa. Và ai là người hay thương xót những kẻ yếu đuối, thấp kém hơn mình thì sẽ được Chúa Cha thương xót và cứu vớt cho. Cũng như ai có được tấm lòng trong sạch, chỉ thờ phượng Chúa và mến yêu người thì Chúa hứa sẽ cho thấy được nước của Ngài. Sau hết là những người chịu khốn khó, bắt bớ, giam cầm, tù đầy như các môn đồ hay sứ đồ của Ngài thời Cựu Ước, thì Ngài hứa rằng nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Ngài còn nói, ai vì cớ Ngài, vì lẽ đạo lành của Ngài mà bị bắt bớ, vu cáo hay mắng nhiếc như Chúa Giêsu đã từng bị như thế, thì Chúa nói, phần thưởng của họ trên trời sẽ rất lớn. Những phước lành trên đây được chính Chúa Giêsu truyền dạy. Chúng ta là những người có phước được nghe và biết về những điều này. Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng và nguyện sẽ hết lòng vâng theo ánh sáng mà Chúa đã soi rọi cho chúng ta. Xin nhân danh thánh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con tạ ơn. Amen.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái rất hân hạnh cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài món nợ làm cha. Thưa quý vị, gia đình nào mà có người cha làm thành viên của chủ nghĩa bi quan yểm thế thì nhật tụng của người cha ấy là gì? Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Nếu thanh niên và thiếu nữ nghe câu nhật tụng này và thuộc nằm lòng, thì sẽ không có thanh niên nào chịu lấy vợ và thiếu nữ nào chịu lấy chồng cả. Thế giới không bao lâu sẽ trở thành toàn là sa mạc hoang vắng. Nhưng may mắn thay, số người làm cha bi quan yểm thế trên đời đã bị ý thức hệ của xã hội loài người lọa bỏ, và số người làm cha thuộc về bi quan chủ nghĩa mỗi ngày mai một và khuất bấm. Thưa quý vị và các bạn, trong năm chúng ta có một cái cuối tuần để dành cho những người làm cha được vinh danh, được nhận diện bởi các người con trong gia đình và ngoài xã hội cũng như trong hội thánh. Tôi xin thưa cùng quý vị đề tài món nợ làm cha. Thưa quý vị, được làm cha là một vinh dự cao đẹp tuyệt vời. Một người đàn ông kia đang ngồi trên chiếc ghế bành thì đứa con trai của ông đến thưa với ông rằng: "Thưa cha, con có thể hỏi cha vài câu hỏi được không?" Người cha đáp: "Chắc là được rồi, nhưng để làm gì hả con?" Đứa con trai cưng của ông thưa: "Con cần để viết bài trong lớp học. còn phải viết một bài về người kiểu mẫu trong đời sống của chúng ta. Người cha nghe như vậy rất lấy làm hãnh diện và cảm kích, nói rằng: "Con ơi, cha rất lấy làm vui sướng vì con đã chọn cha là một người mẫu cho con. Nhưng cha muốn biết tại sao con lại chọn cha làm người mẫu của đời con?" Người con trai thưa rằng: "Thưa cha, mấy đứa bạn học của con ngồi cùng bàn trong lớp. Đứa thì chọn tổng thống, người thì chọn ông thống đốc, còn đứa khác thì chọn tài tử đô vật được mệnh danh là Rock. Nhưng đối với con, cha là người duy nhất kiểu mẫu của đời con." Thưa quý vị và các bạn, làm cha không phải chỉ là người có công sinh thành con cái, không phải chỉ là người gần gũi với con cái ngày và đêm, đứng kế cận người mẹ, mà còn là người kiểu mẫu cho cuộc đời của những đứa con của mình. Con gái ảnh hưởng người mẹ về tính tình, sự tề gia nội trợ và sự khéo léo của vai trò người nội tướng. Còn con trai thì ảnh hưởng tính tình, sự chăm sóc gia đình và lập trường trong công việc hàng ngày của người cha. Làm mẹ, làm cha là đóng một vai trò kiểu mẫu cho con cái của mình. Và nên nhớ rằng con cái rất là tò mò để ý đến mọi hành động cử chỉ của cha mẹ trong đời sống hàng ngày và đời sống trong gia đình. Một em bé gái mới lên 5 tuổi có lần đã hỏi mẹ em câu hỏi khiến cho người mẹ phải giật mình: "Mẹ ơi, làm sao để có em bé?" Người mẹ cố gắng giải thích cho con mình một cách đơn giản nhất, nhưng đứa con vẫn ngơ ngác, không thể hiểu được. Nó bèn hỏi lại rằng: "Nhưng còn về những con mèo con, làm sao chúng nó có được?" Người mẹ trả lời: "Thì cái cách ấy cũng giống hệt như vậy đó." Đứa con gái nói thêm: "Wow, như vậy thì cha của con giỏi quá hả mẹ? Cha có thể làm bất cứ điều gì mà ông muốn làm được." Ý thức địa vị làm cha, thưa quý vị, những người cha có cảm tưởng như thế nào? Ở đây, chúng ta thử xem cái tỷ lệ trả lời của một số người. 95% trong số 100 người cha cho rằng khi họ được làm cha thì họ mong muốn trở thành một con người tốt hơn và là một người kiểu mẫu cho con cái của mình. 75% trong số 100 người cha thì cảm thấy có trách nhiệm nặng nề hơn trước khi được làm thiên chức làm cha. 2/3 người làm cha bảo rằng họ ít có khi có thái độ phán đoán về những người cha khác. Và cuối cùng 42% người cha nói rằng họ sống với nỗi lo âu liên miên về sự an toàn cho con cái của họ. Thưa quý vị và các bạn, có 4 lĩnh vực thách thức mà những người làm cha luôn phải đối diện đối với đời sống và tương lai của con cái mình. Một là 38% làm sao để lèo lái con cái của họ không bị sa ngã vào rượu chè hút sách. Thứ hai, có 28% người cha là làm thế nào để gìn giữ con cái tránh khỏi sự cám dỗ về tình dục lộng hành luân lý đối với truyền thống. Thứ ba là có 28% của người cha lo hỗ trợ cho gia đình trong tình trạng kinh tế xuống dốc. Và thứ tư thì chỉ có 6% của người cha sợ mất địa vị trụ cột ở trong gia đình của mình. Sự quan tâm của người cha đối với con cái, ngoài sự no ấm, cơm ăn, áo mặc, nơi ở, đồ chơi, sự học hành, sự ăn cần và những cử chỉ nhỏ nhen đơn sơ cũng rất cần thiết không kém. Romans là một diễn hài kịch gia và là một ngôi sao sáng chói hài kịch nổi tiếng gọi là Everybody Loves Raymond. Có lần ông được hỏi về cha mẹ của ông có phải là người vui tính chăng. Ông cho biết rằng mẹ của ông là người có khả năng sáng tạo, nhưng cha của ông là người lập dị rất kỳ cục vô cùng. Cha của ông rất thương ông, nhưng không thể hiện được tình yêu thương đó trong một cách dễ dãi. Ông Raymond nói tiếp: tôi thường nói rằng nếu cha tôi mà nựng tôi được một lần trong đời thì đời tôi đã trở thành một kế toán viên có hạn, chứ không phải đi đóng những cái vai trò diễn hài kịch như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự chăm sóc ăn cần nhỏ nhen của người cha trong gia đình đối với con cái của mình rất có ảnh hưởng đến tương lai, đến cuộc đời của nó. Và thứ tư, làm cha là vay mượn một món nợ từ nơi Thiên Chúa trao ban cho. Có một nhà phú hộ giàu có kia, khi đến tuổi già yếu xế chiều, biết mình không còn bao lâu nữa sống ở trên đời này, nên ông gọi những người mắc nợ của ông đến để thanh toán nợ nần. Ông bảo với các con nợ rằng: nếu các người không thể trả hết nợ cho ta trên đời này, thì các người phải cam kết thề hứa với ta một cách long trọng là sẽ hoàn trả món nợ ở trọn kiếp sau. Ta sẽ đốt hết giấy nợ mà các ngươi đã ký kết trước đây. Người thứ nhất mắc nợ ông 10 lượng vàng, quỳ gối thưa rằng: kiếp sau con sẽ trả nợ ông bằng cách làm con ngựa để ông chở đi bất cứ nơi nào ông muốn. Người thứ hai mắc nợ của ông 100 lượng vàng, cũng đến quỳ xuống và hứa rằng: kiếp sau con sẽ làm trâu kéo cày, kéo xe, chở đồ đạc cho ông để trừ món nợ. Nhà phú hộ kia nghe rất vừa lòng, và ông đem hết những giấy nợ ra và đốt để xóa hết các món nợ cho hai người. Sau cùng, người thứ ba mắc nợ ông đến 1.000 lượng vàng. Ông trịnh trọng quỳ gối xuống và thưa rằng: để hoàn tất món nợ khổng lồ này, con xin thề kiếp sau con sẽ làm cha của ông. Vừa nghe nói, ông già phú hộ nổi giận phừng phừng. Ông bảo gia nhân đem roi ra đánh đòn vì vô lễ hỗn láo. Nhưng người mắc nợ bình tĩnh đưa tay lên ngăn cản và xin được giải thích như sau: con vốn biết món nợ của con quá to tát, cho dù kiếp sau con có làm trâu ngựa cũng không sao trả nợ đủ được. Nhưng con sẵn sàng làm cha của ông, vì ông biết rằng trách nhiệm của người làm cha rất là nặng nề và tế nhị đối với con cái của mình vô cùng. Con sẽ làm việc ngày đêm để lo cơm áo cho ông được no ấm. Con sẽ che chở ông như người cha che chở bảo bọc đứa con thơ, và chăm sóc ông khi ốm đau, an ủi ông, vỗ về ông khi ông buồn bã đau thương, và chăm sóc ông cẩn mật khi ông về già. Con sẽ không ngại gian lao khổ cực để săn sóc bên cạnh ông như một người cha ở bên cạnh con cái của mình. Cho dù phải hy sinh tánh mạng để bảo vệ ông, để ông không thiếu thốn và không thấy vắng bám con khi ông thức dậy cho đến khi ông chết. Con sẽ để lại cho ông tất cả gia tài mà con thu hoạch được bởi sức lao động của con sau khi con chết. Ông hãy lắng động tâm hồn thử nghĩ xem có phải đó là cách tốt đẹp nhất và tuyệt vời và đáng giá nhất để con trả món nợ của ông chăng. Người giàu có kia lim dim đôi mắt, trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, ông gật đầu, mỉm cười khoái chí, rồi đứng dậy vội đốt giấy nợ khổng lồ, không một chút do dự gì cả. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây tuy có phần nào phản ánh thuyết luân hồi mà chúng tôi không bàn luận đấy, nhưng điểm chính ở đây là tinh thần trách nhiệm và thiên chức của người làm cha mà Đức Chúa Trời đã trao ban như một món nợ yêu thương. Chấp nhận làm mẹ, làm cha là gánh vác một món nợ khổng lồ, và món nợ khổng lồ đó chỉ có thể trang trả bằng tình thương mới được trọn lành mà thôi. Tôi xin đọc lời Chúa phán dạy trong Phúc Âm Tân Ước sách Roma đoạn 13 câu 8 như sau: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, tình thương của cha mẹ đối với con cái không thể lấy bất cứ điều gì trong đời này để so sánh được, ngoại trừ điều này. Đức Chúa Trời thương yêu con người chẳng khác nào cha yêu thương con cái mình vậy. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị là một người cha yêu thương con cái của mình vô điều kiện, thì quý vị hiểu rằng Đức Chúa Trời cũng yêu thương con người, yêu thương nhân loại, yêu thương tôi và yêu thương quý vị thế ấy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người chẳng khác nào cha yêu thương con cái của mình vậy. Tình thương trao ban nhưng không, và cũng không màng đến sự hồi đáp. Cảm ơn Chúa đã gửi con đến với đời qua cung làm người mẹ và sự dưỡng dục của người cha. Xin Chúa ban ân điển dư dật trên người làm cha. Nguyện mỗi người cha sống xứng đáng với sự nhân từ của Chúa và làm người cha kiểu mẫu cho con cái của mình vậy. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có muốn làm một người cha để có thể hoàn tất món nợ yêu thương đối với con cái, đối với tương lai của chúng là sản nghiệp thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị chăng? Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Trời qua sự tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ban thêm sức cho quý vị để quý vị sống xứng đáng một người cha gương mẫu ở trên đời này, và quý vị được sự cứu rỗi của Chúa ban cho trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ đợi Ngài. Amen.
Giê-xu dạy con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giê-xu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với ca hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia. Cho con trọn đời con luôn khắc ghi tình cha yêu con. Ngài đến dương trần chết thay tôi con, ân tình Chúa sâu rộng biết bao. Alleluia.
con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giê-xu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với ca hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giê-xu.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.